ghi chú. 1. Giới kinh ở đây là tỷ kheo giới bản. Giới kinh ở đây còn có hai trường hợp nữa. Có trường hợp chỉ cho tứ phần luật, có trường hợp chỉ cho mỗi bài tụng của bảy Đức Phật nói giới kinh. 2. Chính văn là thánh pháp tài, tức tài soạn chánh pháp của các vị thánh, thường nói tắt là thánh tài. Thánh tài có bảy thứ là tín, giới, tàm, quý, văn, xả, tuệ. Có bảy thứ này thì gọi là thánh nhân. Kinh Niết Bàn. 3. Tỷ kheo giới có 8 loại. 1. Ba la di, khí, có 4. 2. Tăng già bà thi xoa, tăng tàng, có 13. 3. Bất định, có 2. 4. Ni tác kỳ ba vật đề, xả đọa, có 30. 5. Ba vật đề, đọa, có 90. 6. Ba la đề đề xá ni, hối quá, có 4. 7. Thức xoa ca la, học pháp, có 100. 8. Diệt tránh, có 7. Chính văn này chỉ đưa ra 3 loại là nói tắt. 4. Dịch đúng chính văn là nói việc ấy cho tôi, chính văn này không chỉnh. Ở đây là các Đức Phật đều nói giới kinh. 5. Giới luật của các vị giáo, ngoại đạo. 6. Hỏi hòa hợp trước, theo hàm chú, thì đúng sách và đúng việc hơn. 7. Đại khái gửi lời thưa rằng, mình cũng muốn Bố Tát, và trong nửa tháng vừa qua, mình không vi phạm giới nào. 8. Chính văn là thời đáo, có nghĩa đến lúc, đúng lúc, thì gian thích hợp. 9. Tác bạch thành không? Đáp, thành, là dịch theo tứ phần tỷ kheo giới bản của Ngài Hoài Tố và theo thông thường. Đúng chính văn của tứ phần luật, hàm chú giới bản của Ngài Đạo Tuyên, tổ sư sáng lập luật tông, thì không có câu hỏi đáp này, tức kiết ma ở đây là đang bạch. 10. Chỉ cho 37 giác phần, đặc biệt chỉ cho 8 chánh đạo. 11. Chính văn là trì, có nghĩa nắm giữ trong trí, tức là nhớ, ghi nhận, xác nhận. 12. Dịch nghĩa là khí, bị bỏ ra ngoài tăng chúng, nhưng chính nghĩa là tha thắng, bị chiến thắng. 12b. Tăng kỳ luật nói, tỷ kheo thọ cụ túc giới trong tăng hòa hợp. Thập tụng luật nói, tỷ kheo nhập vào trong giới pháp. Ngũ phần luật nói, tỷ kheo đồng được giới pháp. Hữu bộ luật nói, đồng được học xứ. 13. Sự dâm dục, luật gọi là phi phạn hạnh, là bất tịnh hạnh. 14. Không được cùng tăng chúng kiết ma và thuyết giới. 15. Tăng thượng mạng là chưa được mà tự cho đã được, nhưng rồi có người sau đó được thật. Ở đây trừ là trừ người này. 16. Dịch nghĩa là tăng tàn, là phạm những tội này còn có thể cứu vãn được nếu biết sám hối trước 20 vị tỷ kheo, không thì cũng như phạm tội ba la di. 17. Là thủ dâm. 18. Dịch đủ là nói năng thô tục dâm đảng, tức nói về sự dâm dục, nói về những bộ phận sinh dục. 19. Dịch đủ là khen mình để đòi nữ nhân hiến dâng sự dâm dục. 20. Tức làm cốc tịnh thất. 21. Dịch đủ là làm nhà có thí chủ, làm cho mình, nhưng không thỉnh chư tỷ kheo chỉ định nơi chỗ. 22. Dịch đủ và sát là một cách không có căn cứ mà phỉ báng người khác phạm tội ba la di. 23. Dịch sát và đủ là mượn căn cứ khác mà phỉ báng phạm tội ba la di. 24. Dịch sát và đủ là phá hoại tăng hòa hợp mà chống lại sự can gián. 25. Tăng hòa hợp là bốn vị tỷ kheo sắp lên cùng kiết ma và cùng tụng giới. 26. Dịch đủ là hỗ trợ sự phá hoại tăng hòa hợp mà còn chống đối can gián. 27. Dịch sát và đủ là làm hoen ố tín đồ, bị đuổi thì phỉ báng, chống đối can gián. 28. Làm hoen ố tín đồ, chính văn là ô tha gia, làm bẩn người khác. Ô tha gia có bốn hình thức, mà đứng đầu là đem vật của người này cho mà cho lại người khác, làm cho tâm lý người nào cũng không còn bình thường. Làm những việc xấu là những việc xấu dẫn ra từ sự ô tha gia. 29. Dịch đủ là ngoan cố, chống cự chư tăng, chống đối can gián. Ngoan cố, chính văn là ác tính, tính tình ngang bướng. 30. Sống riêng, chính văn là ba lị bà sa, dịch nghĩa là biệt trú. Biệt trú là ở riêng một mình trong một phòng xấu, với giường nằm xấu, trong thì gian bằng thì gian che giấu, kể từ khi phạm cho đến khi phát giác. 31. Hoan hỷ, chính văn là mana đỏa, dịch nghĩa là ý hỷ. Ý hỷ là ở sát cạnh chư tăng, chân thành ân hận, làm cho chư tăng hoan hỷ, mà mình cũng hoan hỷ. 32. Trường hợp, chính văn là thời. Chính văn trọn câu này là thử thị thời, đó là thời. Tra các bộ luật khác thì ngũ phần và thập tụng là thị pháp ưng nhĩ, tức là giới này phải thế. Tăng kỳ là thị sự pháp nhĩ, nghĩa là việc này là thế. Hữu bộ là thử thị xuất tội pháp, tức là ấy là cách giải tội. Như vậy chữ thời ở đây có thể hiểu và dịch là trường hợp. Sau đây có tất cả 9 chữ thời như vậy nữa. 33. Bất định là tùy sự tố giác mà định tội danh và xử trị theo một trong ba tội, ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, hay theo một trong hai tội, trừ ba la di. 34. Nữ tín đồ chánh tín tam bảo, chấp trì ngũ giới, trí nhớ tốt và nói chắc thật. 35. Dịch nghĩa là xả đọa, là xả thí những vật dụng dư thừa rồi sám hối. Nếu không thì sẽ bị đọa lạc ác đạo. 36. Là tăng già lê, uất đa la tăng, an đà hội. 37. Y công đức, ca hi na y, là y được xét thưởng sau 3 tháng an cư thanh tịnh. Ai được xét thưởng thì có 5 tháng, từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 12, được hưởng 5 điều luật định. 38. Trường y, tức y dài, là dài bằng 8 ngón tay và rộng bằng 4 ngón tay của Phật. Danh nghĩa, vạn 70 trên 346, nói trường y là y dư thừa. Hễ vải dài 1 thước 6, rộng 8 tấc, thì đã gọi là trường y. 39. Tịnh thí nghĩa là cho một cách trong sạch. Tịnh thí ở đây là tỷ kheo có thừa những vật dụng như y bát v.v. thì phải thí xả. Có hai cách tịnh thí. Một là chân thật tịnh thí, là đem vật dụng thừa ra giữa chư tăng mà thí xả cho người khác. Hai là triển chuyển tịnh thí, là thí xả giữa chư tăng mà nói tên người mình muốn cho. Nếu người ấy vắng mặt thì chư tăng nói, đại đức đã cho người ấy rồi, thì đó là vật của người ấy. Đại đức nên cất giữ giúp người ấy, và nếu cần thì mượn mà dùng. 39b. Có bản chép, ngủ khác chỗ trong một đêm, nhưng tra tứ phần luật 922 trên 603d, thì đúng như bản đạo tuyên chép, không có những chữ trong một đêm. 40. Kiết ma, dịch nghĩa là tác pháp biện sự. Việc gì của tăng cũng phải do chư tăng quyết định mới thành tựu, đó gọi là kiết ma. Kiết ma có đan bạch, bạch nhị và bạch tứ. Đan bạch là gặp những việc quá thường xuyên thì chỉ cần một lần tuyên cáo tác bạch mà thôi, không cần hỏi lại. Bạch nhị là gặp những việc hơi quan trọng, sợ xảy bất đồng ý về sau, nên phải một lần tuyên cáo rồi hỏi lại một lần. Bạch tứ là gặp những việc quan trọng thì phải một lần tuyên cáo rồi hỏi lại ba lần. Tăng Kiết Ma có bốn loại, đó là bốn vị cho Đan Bạch, năm vị cho Bạch Nhị, 10 vị cho Bạch Tứ, 20 vị cho sự xử tội tăng tàng. Số lượng này nhiều hơn thì được, thiếu đi thì không được. 41. Đáng lẽ phải nói ba y có cái cũ và hỏng. Nguyên do của giới này là vì có tỷ kheo Y Tăng Già Lê bị cũ và hỏng. 42. Dịch Sát và Đủ là nhận y của tỷ kheo ni, không phải thân quyến của mình. 43. Dịch Sát và Đủ là bảo tỷ kheo ni không phải thân quyến của mình giặt giúp y cũ. Y cũ là y dầu mới mặc một lần. 44. Dịch Sát và Đủ là xin y nơi người cư sĩ, không phải thân quyến. 45. Dịch Đủ và Sát là khuyên cư sĩ thêm giá tiền may y. 45b. Lời xin tùy ý là thí chủ có lời xin nói trước rằng người lãnh nhận muốn sao cũng được. 46. Dịch Sát và Đủ là khuyên hai nhà tăng thêm số tiền sắm y. 46b. Có người hiểu và dịch 2/4 màu đen, 1/4 màu trắng, 1/4 màu lẫn lộn, nhưng không thể đồng ý là vì có chữ trái chính văn và trộn lẫn lông dê như vậy thì cũng gần như đen. Dịch đúng chính văn là như đã dịch và trộn lẫn lông dê như vậy thì sẽ ra hoại soát hơn. 47. Dịch Soát và Đủ là ngọa cụ dùng dưới 6 năm. 48. Dịch Soát là tọa cụ không may chồng. 49. Dịch Soát là cầm lông dê quá hạn. 50. Dịch Soát và Đủ là bảo tỷ kheo ni không phải thân quyến giặt giúp lông dê. 51. Dịch Soát là cất giữ tiền của báu. 52. Dịch Đủ là đổi chác tiền của báu. 53. Chính văn là mãi mãi, tức là bán mua, thì không chỉnh. 53b. Trường Bác có ý kiến nói là bác dư thừa. 53c. Chính văn là tối hạ, có người hiểu là bác cuối cùng, tức cái bác không ai muốn lấy, muốn đổi, nên cái bác ý có thể chính là cái bác mới, được đem ra xả bỏ đó. Hiểu như vậy không đúng, bởi vì giới này bên tỷ kheo ni nói rõ là hạ tọa, người dưới. 54. Dịch Đủ là xin chỉ sợi, bảo thợ dệt không phải thân quyến của mình dệt giúp. 55. Dịch Đủ là bảo thợ dệt dệt thêm chỉ sợi. 56. Dịch Sát và Đủ là cất thuốc 7 ngày dùng quá thì hạn. 57. Dịch Sát và Đủ là kiếm khăn tắm mưa trước thì hạn, dùng khăn tắm mưa trước thì hạn. Khăn tắm mưa chính văn là vũ y hay vũ dục y, khăn tắm mưa. Chữ y trong luật có chỗ là y, có chỗ là vải, có chỗ là khăn, ở đây là khăn. 58. Mùa xuân còn một tháng là từ 16 tháng 3 đến 15 tháng 4. Mùa xuân còn nửa tháng là từ 1 tháng 4 đến 15 tháng 4. Trước Kiết Hạ hơn một tháng là trước 16 tháng 3. Trước Kiết Hạ hơn nửa tháng là trước 1 tháng 4. Tất cả đều là âm lịch. 59. Dịch Đủ và Sát là trước ngày hết Kiết Hạ nhận y cúng gấp mà cất quá 6 ngày hết Kiết Hạ. 60. Dịch Sát là 10 ngày chưa hết của 3 tháng Kiết Hạ. 10 ngày ấy là từ 6 tháng 7 đến 15 tháng 7. 61. Thì hạn của y ấy là y cúng vội vàng nói trên. Thì hạn của y ấy là 1 tháng, từ 16 tháng 7 đến 15 tháng 8. Nếu không thọ công đức y, hoặc 5 tháng, 16 tháng 7 đến 15 tháng 12, nếu có thọ công đức y. 62. Dịch sát và đủ là ở chỗ A Lan Nhã có sự nghi ngại mà rời y quá thì hạn. 63. Là rằm tháng 7 đến rằm tháng 8. 64. A Lan Nhã là chỗ thanh vắng, xa làng xóm. 65. Nói rõ là xoay vật người ta muốn cúng cho chư tăng mà cúng cho mình. 66. Ba vật đề dịch nghĩa là đọa, là phạm những giới này nếu không sám hối giữa chư tăng thì sẽ bị đọa lạc. 67. Biết ở đây là nói tắt mọi sự thấy nghe hay biết của sáu thức. 68. Thành phần chính văn là chủng loại, chỉ cho giai cấp, dòng họ, nghề nghiệp, vân vân. Chửi mắng ở đây bao gồm mọi sự nói hành, nói lóng, nói mỉa, vân vân. 69. Nói để ly gián, chính văn là lưỡng thiệt ngữ. 70. Dịch đủ là ngủ cùng một nhà với nữ nhân. 71. Dịch đủ là ngủ quá thì hạn với người chưa thọ cụ túc giới. 72. Dịch đủ là cùng đọc tụng một cách ồn náo với người chưa thọ cụ túc giới. 73. Dịch đủ là thật đắc đạo mà nói với cư sĩ. 74. Dịch đủ là một mình thuyết pháp cho nữ nhân. 75. 5-6 lời cũng có thể dịch là pháp số 5, như nói năm uẩn vô ngã, và pháp số 6, như nói sáu thức vô thường. 76. Cây cối là chỗ ở của quỷ thần và sinh vật, nên những chữ chặt phá cây cối và sinh vật là bổ túc. 77. Dịch đủ là trải đồ của chư tăng ra trên mặt đất trống. 78. Giường dây là lòng giường đang sợi mây hay bất cứ sợi gì. Có chỗ giường dây là võng. 79. Dịch đủ là trải đồ của chư tăng chỗ che. 80. Dịch sát là cưỡng chiếm chỗ mà trải đồ ngồi. Chữ đồ ngồi không chỉnh. 81. Dịch đủ là thuyết pháp cho ni đến trời tối. 82. Dịch đủ là đem y cho ni không phải thân quyến của mình. 83. Dịch đủ là may y cho ni không phải thân quyến của mình. 84. Dịch đủ và rõ là nhận quá giới hạn đồ ăn của quả phụ và thương gia. 85. Phép ăn thừa, dư thực pháp là, ví dụ tỷ kheo mới ăn mà có việc đứng dậy, thì như thế là kể như ăn xong rồi. Vậy nếu cần ăn thêm thì phải làm phép ăn thừa, là đem đồ mình muốn ăn dọn cho một vị nào chưa ăn và nói: kính bạch đại đức, tôi là tỷ kheo XX, đến trước đại đức làm phép ăn thừa, xin đại đức từ mẫn cho. Vị này xúc ăn vài muỗng rồi trao lại, bảo ăn đi. 86. Không phải giờ ăn, phi thời, là kể từ xế bóng ngày trước cho đến ngày sau trời chưa sáng. 87. Dịch rõ là ăn thức ăn mà mình không hay chưa nhận lời mời. 88. Dịch rõ là thức ăn và thuốc mà mình không hay chưa nhận lời mời mà đã bỏ vào miệng. Thuốc ở đây là sữa, mật, vân vân. 89. Dịch đủ thì còn có cá và thịt. Ấy là thức ăn của tiểu thừa, tùy thí tùy thực, cho gì ăn nấy. 90. Dịch rõ là bữa ăn trước hay bữa ăn sau đều bỏ mà đi đến nhà khác. Bữa ăn trước là khi trời sáng cho đến giờ ngọ. Bữa ăn sau là giờ ngọ. 91. Dịch rõ là tại nhà ăn mà ngồi dai. 92. Nhà ăn, thực gia và vật báu ở đây có cái nghĩa riêng ở đây, không phải cái nghĩa thông thường. Nghĩa thông thường thì nhà ăn là nhà mời ăn, vật báu là vàng ngọc, hoặc nói bóng người đẹp. Nhưng nghĩa ở đây thì nhà ăn là nhà có chồng vợ, ăn là chồng vợ ấy hành dâm hưởng lạc với nhau. Và vật báu có thể chỉ có nghĩa trong nhà ấy có chỗ cho vợ chồng hành dâm. Trong nhà ăn có vật báu như vậy mà họ mời ăn rồi không đi ngay thì rất chướng ngại cho họ, nhất là cho người chồng. 93. Dịch rõ là tại nhà ăn mà ngồi chỗ khuất. 94. Dịch rõ và đủ là một mình ngồi với nữ nhân ở chỗ đất trống. 95. Dịch đủ là ở lại trong quân đội quá thì hạn. 96. Dịch đủ và rõ là y mình đã tịnh thí, rồi lấy lại dùng mà không nói cho người chủ của y được cho biết. 97. Dịch đủ là gây thắc mắc, bực mình cho tỷ kheo khác. 98. Dịch đủ là độ cho người thiếu tuổi được thọ cụ túc giới. 99. Dịch rõ là khơi lại bốn sự tranh cãi. Sự tranh cãi có bốn. Đó là: 1. Ngôn tranh là tranh cãi vì bàn luận giới pháp. 2. Mít tranh là tranh cãi vì soi móc tội lỗi. 3. Phạm tranh là tranh cãi về tội lỗi đã phạm. 4. Sự tranh là tranh cãi về công việc giết ma. Cả bốn sự tranh cãi đều phải diệt bằng bảy cách diệt tránh. Khi kiết ma diệt tránh rồi mà ai còn gợi lại thì phạm ba vật đề. 100. Dịch đủ là chống lại sự can gián của chư tăng về sự nói càn rằng dâm dục không chướng ngại cho đạo. 101. Dịch rõ là hùa theo tỷ kheo bị cử tội. 102. Dịch rõ là hùa theo sa di bị đuổi. 103. Dịch rõ là sợ bị cử tội nên nói trước về giới điều mình phạm. 104. Dịch rõ là hối tiếc sau khi cùng chúng kiết ma. 105. Dịch đủ là lén nghe về bốn sự tranh cãi. 106. Dịch sát là đánh tỷ kheo lớn. 107. Dịch rõ là phỉ báng người khác phạm tội tăng tàng. 108. Dịch sát và đủ là không phải lúc mà đi vào xóm làng. 109. Dịch đủ là dùng đâu la độn nệm. Đâu la là bông của mọi thứ cây cỏ, trong đó có bông gòn, bông vải và kén tầm hoang. 110. Dịch đủ là làm ống đựng kim bằng xương, nanh, sừng. 111. Dịch đủ là làm ni sư đàn quá cỡ. Ni sư đàn là ngọa cụ, đồ nằm, tọa cụ, đồ ngồi, hay tùy tọa y, khăn để ngồi. Nhưng dịch đúng là phu cụ, đồ trải ra để nằm ngồi. 112. Dịch đủ là làm khăn che ghẻ quá cỡ. 113. Dịch nghĩa là hướng bỉ hối, là những giới điều mà phạm vào chỉ cần sám hối với một tỷ kheo khác. 114. Dịch đủ là ở trong làng xóm nhận lấy đồ ăn của tỷ kheo ni không phải thân quyến. 115. Dịch đủ là ăn đồ ăn do ni chỉ bảo. 116. Chính văn là canh, nhưng rõ ràng chữ ấy ở đây và sau đây là đồ ăn, chứ không phải là canh như thường nói. Do vậy, chữ canh ấy được dịch là đồ ăn. 117. Dịch sát là nhận đồ ăn của học gia. Học gia là tín đồ hy sinh cho đạo pháp đến nỗi phải nghèo thiếu. Đối với tín đồ như vậy, chư tăng phải kiết ma là học gia. Chư tăng không được đến tín đồ ấy khất thực hay quyên góp gì nữa. Trái lại còn giúp đỡ bằng cách đi khất thực rồi về nhà tín đồ ấy mà ăn để chia bớt cho họ, hoặc giao tài sản tam bảo cho tín đồ ấy sinh lợi, rồi chia một nửa lợi tức ấy cho họ. Tỷ kheo nào đến đâu cũng phải hỏi ở đó có học gia hay không, kẻo phạm giới này, cũng như phải hỏi ở đó có hay không có chỗ phú bác, tức là nhà có lỗi với chư tăng. Chư tăng kiết ma không liên lạc với, cho đến khi biết hối lỗi. 118. Dịch rõ là ăn ở chỗ vắng vẻ, đáng sợ. 119. Phải học, ưng đương học. Chính văn của tứ phần luật hàm chú giới bản là thức xoa Kalani. Khác với sáu loại trước, loại thứ bảy này chính văn sách ấy chỉ tiêu đề có 54 giới. 46 giới còn lại không có tiêu đề, mặc dầu mục lục tiêu đề đủ cả 100 giới. Vì vậy tôi quyết định lấy chính văn của tứ phần luật tỷ kheo giới bản của Ngài Hoài Tố mà thay vào. Chính văn này không dùng chữ thức xoa Kalani mà dùng chữ chúng học pháp, ưng đương học và không tiêu đề ghi số gì cả. Số tôi ghi là của tứ phần luật hàm chú giới bản. 119b. Dịch sát chính văn là mặt Niết Bàn Tăng. Niết Bàn Tăng là Nivasana hoặc Kusulaka là quần, tức tấm vải quấn phần dưới thân thể như Chư Tăng Nam Tông. Quần như vậy quấn mặt và buộc bằng dây, hơi khó làm và giữ cho tề chỉnh. Tôi dịch thẳng là quần mà bỏ chữ Niết Bàn Tăng vì chữ này xúc phạm Niết Bàn và xúc phạm tăng quá. 120. Xuống dòng như vậy là có ý sắp loại các giới điều này. 121. Chú thích, để khỏi rơi đồ ăn xuống. 122. Quay lại ghi chú 116. 123. Chú thích, ăn không tuần tự là ngay trong bát mà đã lấy ăn lung tung. 124. Dịch theo chú thích là một nửa vào miệng, một nửa còn lại nơi tay. 124b. Dịch đủ là nhai cơm, nhưng đủ mà thiếu. Bất cứ nhai gì cũng không được ra tiếng, không phải chỉ nhai cơm. 125. Có lẽ phải dịch là cầm đồ mà thôi, vì có cả đồ đựng thức ăn, thức uống. 126. Là bảy cách diệt trừ sự tranh cãi. Phần này cũng lấy chính văn của tứ phần luật tỷ kheo giới bản. Về bảy cách diệt tránh này, nếu Chư Tăng có sự tranh cãi, quay ghi chú 99, thì phải dập tắt bằng bảy cách ấy. Nói đại khái và giản dị, thì một thành phần Chư Tăng có lỗi, nhất là lỗi ấy gây ra tranh cãi, thì hãy diệt sự tranh cãi ấy bằng cách cho hiện diện, cho nhớ lại, cho tỉnh trí, cho tự xử, cho tự xét, cho chung xét và cho qua loa. Nghĩa là bằng cách nào đó có lý có tình mà đem lại sự phục thiện và hoan hỷ là tốt. Giới của bảy cách này là sau khi diệt tránh bằng bảy cách rồi, ai còn khơi lại thì phạm tội và bị trị.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.